Tọa đàm 18. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm cho một người bệnh, ban hộ niệm cần phải chú ý đừng để xảy ra những sự sơ suất. Chúng ta đang nói đây là sơ suất của cá nhân người hộ niệm. Có nhiều trường hợp hộ niệm cho một người bệnh, ban đầu thì người bệnh rất tinh tấn, quyết tâm niệm Phật, nhưng khi hộ niệm được dài 3 lần thì tự nhiên người bệnh không muốn người hộ niệm đến niệm Phật cho họ nữa. Vừa mới thấy như vậy, nhiều khi ban hộ niệm vội vã đánh giá rằng người bệnh bị oan gia trái chủ phá hoại, đôi lúc cũng làm cho tinh thần của người hộ niệm chao đảo vì nghĩ rằng là câu A Di Đà Phật không linh. Nhiều người đề nghị nên tụng kinh này, kinh nọ để giải. Chắc chắn vấn đề oan gia trái chủ báo hại người bệnh rất thường xảy ra, thường lắm, nhưng cũng coi chừng nhiều khi do một sự sơ suất nào đó của người hộ niệm mà tạo ra sự phiền não cho người bệnh. Vấn đề cũng khá nhiều đấy, chứ không phải ít đâu. Ví dụ, xin đưa ra một trường hợp như thế này. Khi một ban hộ niệm, họ thấy người bệnh bị bác sĩ cho biết là chắc chắn phải chết, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Vì thấy tình trạng người bệnh cũng yếu quá rồi, nên ban hộ niệm mới tới bàn luận với gia đình, đề nghị cho hộ niệm 24/24 giờ, tức là hộ niệm suốt ngày đêm để bảo đảm cho người bệnh giảng sanh. Gia đình chấp nhận. Ban hộ niệm khởi sự hộ niệm liên tục 24/24 giờ, niệm Phật đến ngày thứ 3. Người bệnh vừa thấy ban hộ niệm đến thì tỏ vẻ hoảng sợ, bỏ trốn, không muốn người hộ niệm tiếp tục niệm Phật nữa. Ban hộ niệm nghĩ rằng đúng là hiện tượng oan gia trái chủ ngăn cản và email tới hỏi tôi cách hóa giải. Nghe kể lại sự việc, tôi liền viết thư trả lời. Coi chừng người bệnh sợ người hộ niệm chứ không phải sợ oan gia trái chủ đâu. Tại sao vậy? Có phải là trong mấy ngày qua quý vị thay phiên nhau hộ niệm 24/24 giờ cho người bệnh đó không? Đúng như vậy. Tôi nói, chư vị là những người đang khỏe mà phải chia ca ra niệm từng 2 tiếng đồng hồ rồi về nghỉ. Ca khác vô thay thế, niệm 2 tiếng đồng hồ nữa rồi về nghỉ. Cứ thế mà thay phiên niệm liên tục như vậy. Trong khi người bệnh là người sắp chết, làm sao họ có khả năng thức 24/24 giờ để niệm Phật với chư vị? Quý vị tưởng rằng người bệnh bị oan gia trái chủ báo hại, nhưng coi chừng vì chính ta sơ suất mà vô tình biến người hộ niệm thành oan gia trái chủ. Chứ chưa chắc là thực có oan gia trái chủ đến báo hại họ đâu. Nhiều khi người hộ niệm không để ý mà sơ suất. Cứ nghe nói một người sắp chết thì phải niệm 24/24 giờ. Nên 10 mấy 20 người cứ thay phiên nhau từ 8 giờ đến 10 giờ là nhóm tôi, từ 10 giờ đến 12 giờ là nhóm chị, từ 12 giờ đến 2 giờ là nhóm anh. Thế là cứ tiếp tục bắt người bệnh niệm Phật. Nhiều khi người bệnh mệt lả người, muốn nhắm con mắt một chút để nghỉ mà không được. Người hộ niệm cứ bắt họ phải mở con mắt ra để niệm theo. Tôi nói, người bệnh đó chịu đựng được 3 ngày thì cũng giỏi lắm rồi đó. Chứ đúng ra chỉ cần 1 ngày thôi thì người ta đã sợ rồi, sợ mất hồn luôn. Thành ra vấn đề hộ niệm mà chính mình nghiên cứu không kỹ nên áp dụng sai nguyên tắc. Có những nơi người ta hộ niệm hoài không thấy được kết quả. Tôi khuyên chư vị ở đó cứ vận động cho mạnh phương pháp hộ niệm đi. Cứ lưu thông rộng rãi những tọa đàm về hộ niệm đi. Cứ phổ biến cho nhiều những lời giảng giải về hộ niệm đi. hãy nghiên cứu cẩn thận những phương pháp hộ niệm đi. Nên đọc lên đọc xuống những tài liệu hộ niệm cho nhiều lần đi. Thì tự nhiên quý vị sẽ phát hiện ra thế nào là đúng, thế nào là sai. Niệm Phật 24 trên 24 giờ là khi người đó đã vào tình trạng hấp hối, tức là chỉ còn thở hắt hơi ra. Sau đó là khi họ tắt hơi rồi thì phải niệm liên tục 24 trên 24 giờ cho họ, niệm ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Có thể niệm tới mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ. Đó gọi là niệm 24 trên 24 giờ. Còn ở đây, trong khi người bệnh mệt muốn chết luôn, rõ ràng là thở không nổi nữa, thì làm sao họ có đủ khả năng mở mắt thức suốt theo người khỏe để nghe theo tiếng niệm Phật mà niệm theo với mình? Chính vì vậy, khi gặp một sự biến chuyển lạ, chúng ta cần cố gắng nhạy bén một chút để bắt mạch cho đúng bệnh. Tôi hỏi, có phải trong 3 ngày qua quý vị đã niệm 24 trên 24 giờ rồi không? Đúng rồi, đúng như vậy đó. Chúng tôi niệm 24 trên 24 giờ. Đầu tiên người bệnh niệm tốt lắm, nhưng không biết tại sao, sau 3 ngày vừa thấy chúng tôi tới thì bỏ trốn, còn bảo chúng tôi về đi. Tôi nói, chính tôi bệnh, nếu quý vị mà niệm như vậy, tôi cũng nói, thôi quý vị về đi cho rồi, tôi không dám tiếp nhận sự hộ niệm của chư vị nữa đâu. Đừng sơ ý, ứng dụng sai. Khi thấy người bệnh quá yếu, niệm 24 trên 24 giờ có nghĩa là mình niệm ca từ 8 giờ đến 10 giờ xong rồi, thì giao lại cho người nhà. Và dặn người nhà phải cử một hai người luôn luôn bên cạnh người bệnh để chăm sóc, trăn trở cho người bệnh, quạt nồng, sưởi ấm. Thấy người bệnh đau lưng quá thì có người xoa cái lưng một chút, để ý coi nằm lâu có bị lỡ lưng hay không. Hãy nắng bóp cái tay để cho người bệnh thoải mái. Người bệnh thường bị chóng mặt, hãy nói gia đình xoa xoa cái đầu giúp máu lưu thông lên đầu tốt, rồi niệm Phật với người bệnh. Họ niệm được thì niệm theo với mình. Họ niệm không được thì nhắc nhở họ cố gắng lắng nghe tiếng niệm Phật mà niệm theo. Có những lúc thấy người bệnh mệt quá, mình cũng phải cho người ta nghỉ và mình ngồi bên cạnh niệm nhỏ nhỏ để trợ lực. Trong lúc người bệnh ngủ thì mình phải ở sát bên cạnh để theo dõi. Đó gọi là hộ niệm 24 trên 24 giờ trong những lúc người ta chưa chết. Còn ở đây, rõ ràng người bệnh chưa chết, còn bỏ chạy trốn được. Nhưng người bệnh mệt quá. Mệt quá nên không có cách nào có thể chịu nổi nữa. Trong khi đó, người hộ niệm thì niệm ào 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 ào. Lực của mình mạnh mà ào ào tống vô. Người ta nghe tiếng niệm Phật không cũng thấy phiền não rồi, cũng chịu không nổi rồi, làm sao mà người ta chịu được? Cho nên xin thưa với chư vị, phương pháp hộ niệm thấy đơn giản vậy nhưng có nhiều cái lắt léo. Nếu người hộ niệm không nghiên cứu kỹ, vô tình không biết tại sao ở vùng này mình hộ niệm hoài không có ai được giảng sanh hết. Thật ra là tại vì mình nghiên cứu không kỹ, ngày nào cũng lo nghe pháp, ngày nào cũng lo tu, ngày nào cũng lo tìm hiểu những đạo lý thiệt cao. Trong khi phương pháp hộ niệm thật dễ dàng, cụ thể, cứu người giảng sanh rõ ràng như một với một là hai, hai với hai là bốn, vậy mà tỏ ý khinh thường, không chịu nghiên cứu tới. Có những nơi khi đã nghiên cứu kỹ, người ta đi hộ niệm thường một hai ca là thấy có hiện tượng giảng sanh liền. Tôi ví dụ như ở đây hiện có mấy người ở bên Âu Châu qua tu tập. Tôi rất khen tinh thần của những người ở bên Âu Châu. Có anh đó đã nghiên cứu pháp hộ niệm đến nỗi anh chịu khó nghe các lời tọa đàm rồi ghi ra từng chút những điểm quan trọng. Những lời khai thị trước bệnh nhân trong các VCD giảng sanh anh đều ghi ra. Tại niệm Phật đường của chúng ta, cứ mỗi lần nói chuyện về hộ niệm, sáng ra tôi đưa các bài này lên Internet, ở đây 9 giờ sáng thì bên Âu Châu cỡ 1 giờ sáng. 1 giờ sáng mà họ vẫn chờ để nghe. Mỗi ngày đến 1 giờ sáng mới có mà vẫn cứ chờ như vậy. vì tha thiết chuyện giảng sanh, nghiên cứu pháp hộ niệm kỹ lưỡng như vậy, anh mới giật mình tỉnh ngộ. À, hôm trước mình làm cái điều này sai rồi, bây giờ sửa lại. Nhờ như vậy mà hộ niệm ca đầu tiên anh đã thành công. Hộ niệm ca thứ hai cũng có sự thành công. Trong khi có những chỗ hộ niệm qua 3-4 năm trường không tìm ra một người nào có thoại tướng tốt. Một trong những lý do thất bại có thể là trước khi đi vào hộ niệm cho bệnh nhân, ban hộ niệm không chuẩn bị gì trước cả. Thành viên trong ban hộ niệm cũng hoàn toàn không biết gì để chuẩn bị. Trong suốt thời gian trước đó, không ai bàn luận với nhau về hộ niệm. Lập ban hộ niệm lên nhưng nhiều khi không có một cuộc họp để hướng dẫn cho nhau. Không có một lần nào bàn ra tán vào để biết điều nào đúng, điều nào sai. Vì cho rằng việc hộ niệm quá đơn giản, thành ra thiếu sự chú ý. Chỉ cần nghe điện thoại báo thì đi. Tới nơi, ông A thì nghĩ theo cách ông A. Ông B thì nghĩ theo cách ông B. Còn ban hộ niệm thì nghĩ theo cách C. Người thì muốn niệm lớn, người thì muốn niệm nhỏ, người thì muốn niệm kiểu này, người thì muốn niệm kiểu kia, thành ra lộn xộn. Cuộc hộ niệm không được sự thống nhất. Không có sự thống nhất như vậy thì chắc chắn 1-2 giờ sau là bắt đầu xì xào rồi đó. Bất đồng ý kiến rồi đó. Tại sao như vậy? Xin thưa là tại vì không chịu phổ biến phương pháp hộ niệm. Ngay tại Úc này cũng có vấn đề này. Xin thưa thật với chư vị, trong ban hộ niệm, người này thì niệm lớn, người kia niệm nhỏ, người này niệm 4 tiếng, người kia niệm 6 tiếng. Lộn xộn như vậy thì làm sao người bệnh đó được giảng sanh? Vì thế, dù hộ niệm rất là đơn giản, tuy nhiên cũng có những điều mình phải nắm vững. Nếu không chịu nghiên cứu, mình dễ vô tình tạo ra những sơ suất oan uổng, làm người bệnh bị mất phần giảng sanh. Có một lần đi hộ niệm, người hộ niệm ngồi cách cái giường người bệnh cỡ chừng 1 thước. Trong khi đó thì người gia đình thường xuyên đi qua đi lại trước mặt người hộ niệm. Một người khác thì quay phim, kéo lê dây điện qua lại trên giường người bệnh. Thấy vậy tôi than, trời ơi, hộ niệm kiểu này thì tiêu rồi. Có lần một người quay phim còn mở đèn chiếu vào xác người chết để quay. Thấy vậy tôi nói thẳng liền, A-di-đà Phật, xin ngưng lại một chút, chư vị niệm như thế này, không có cách nào người này giảng sanh được. Những vấn đề này cần mời gia đình ra điều chỉnh liền. Mình phải điều chỉnh ngay lập tức, nếu không thì nhất định người này bị trở ngại. Không bao giờ được phép mở đèn pha chiếu vào cái thân xác của người chết để quay phim. Không bao giờ được phép lẫn qua trước mặt người hộ niệm để quay phim. Anh muốn quay phim thì đứng chỗ nào đó im lặng mà quay. Quay được thì quay, quay không được thì thôi. Chúng ta không cần cái phim đó. Điều chúng ta cần là cứu người bệnh này giảng sanh. Tại sao trong khi hộ niệm mà người nhà đi qua đi lại tự nhiên? Trong khi ban hộ niệm không nói một lời cảnh cáo, vị nể quá đáng chăng? Cho nên xin thưa với chư vị, đã đi hộ niệm mình cần phải giữ vững nguyên tắc của nó. Những điều thường bị sơ suất như: thứ nhất là đi qua đi lại, nói chuyện gây ồn náo. Thứ hai là niệm không đều. Thứ ba là bất đồng ý kiến với nhau. Tất cả những điều này xin chư vị phải họp lại mà bàn thảo cho đàng hoàng. Hãy soạn ra nội quy cho đàng hoàng. Nội quy đối với gia đình, nội quy đối với thành viên trong ban hộ niệm nhất định phải rõ ràng. Vị nào chấp nhận được thì đi hộ niệm, vị nào không chấp nhận thì nên ở nhà. Nếu tới hộ niệm mà không theo đúng quy luật, nhiều khi chư vị tạo ra oan uổng cho người ta, và chính những cái oan nghiệt đó sẽ trả về cho chính mình nhận lấy hậu báo không tốt. Nên nhớ, Hòa Thượng Tịnh Không nói, giết một người mà cái tội không nặng bằng làm cho huệ mạng của người đó bị mất. Mong chư vị hiểu được chỗ này, nếu đi hộ niệm phải quyết giữ nghiêm luật đàng hoàng. Không thể nào mà tự động làm bất cứ một điều gì sai với nguyên tắc hộ niệm. mong chư vị đồng tu nhất định phải làm đúng pháp, hộ niệm như lý như pháp để cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.